là say mê Việt Nam, hãy cùng chúng tôi tôn vinh nét đẹp, nét riêng của văn hóa Việt Nam qua âm nhạc, những câu chuyện và ngôn ngữ tiếng Việt. Cùng đón nghe Say Mê Việt Nam vào lúc 7 giờ 30 phút tối thứ bảy hàng tuần để cùng nghe những câu chuyện của vị khách mời chúng tôi tới từ Việt Nam, New Zealand và các nước khác trên thế giới. Say Mê Việt Nam phát trên sóng 105.4 FM và 1575 AM và trực tuyến tại trang www.oar.org.nz. Xin cảm ơn Quỹ An cư của Ủy ban các vấn đề đa dân tộc tại New Zealand đã tài trợ cho chương trình về văn hóa trên đài Otago Access Radio.
Xin kính chào quý vị thính giả chương trình Say Mê Việt Nam. Tôi là Trâm Nguyễn, hiện đang học tập và làm việc tại thành phố Dunedin thuộc đảo Nam New Zealand. Trong chuyên mục Thương ca Việt Nam hôm nay, mời quý vị và các bạn tiếp tục cùng tôi đến với phần 3 chuyên mục Thương ca Việt Nam, khám phá về sân khấu tuồng. Trong hai phần trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về sự ra đời của nghệ thuật tuồng và đề tài nội dung các vở diễn tuồng, đặc biệt là tuồng cổ. Trong phần này, tôi xin được chuyển tới quý vị và các bạn những nghiên cứu về nghệ thuật biểu diễn tuồng. Lối diễn xuất của tuồng nặng tính ước lệ và trình thức, tức là loại sân khấu ước lệ, cách biểu diễn khuếch đại hơn sự thật ngoài đời để khán giả dễ cảm nhận. Các động tác càng nhỏ càng nhanh, khi lên sân khấu càng cần tăng cường điệu thì khán giả mới kịp nhận thấy. Kiểu cách đi đứng còn dùng để biểu lộ cái tâm của nhân vật thiện, ác. Tuồng đặc sắc và có tính bác học cao nhất phải kể tới tuồng Bình Định và tuồng Huế với lối diễn xuất, hát múa đạt tới đỉnh cao, giàu giá trị và tinh vi. Mỗi loại nhân vật của tuồng lại có một lối diễn khác nhau. Chính diện thường ngay thẳng, cương trực, đi đứng đàng hoàng, còn phản diện thì gian xảo, láo liên, uốn éo. Nhất nhất đều phân thành từng bộ riêng, không thể diễn bộ chung cho vai nịnh. Thậm chí lên ngựa, xuống ngựa còn phân biệt bộ của trung tướng khác bộ dạng nịnh thần. Mọi động tác đã thành thông lệ hay ước lệ. Lối múa, đi và đứng có những động tác cách điệu trong nghề gọi là bê, xiên, lĩa và lăng, khai, ký, cầu, bẻ long chỉ, bẻ cờ, vân vân. Về điệu hát thì ngôn ngữ ca ngâm thì dùng giọng thật to, thật cao và rõ. Điệu hát quan trọng nhất trong hát bội là nói lối, tức là nói một lúc rồi hát, thường để mở đầu cho các khúc hát khác. Nói lối có hai giọng chính là Xuân và Ai. Xuân là giọng hát vui tươi, còn Ai là bi thương, ảo não. Nói lối giọng Ai còn được gọi là lối rịnh. Ngoài ra còn có những lối hằng, lối hường, lối dậm. Tuồng có yêu cầu đặc biệt là phải hát thổ tận can tràng, đòi hỏi người hát hết sức cố gắng. Về tuồng Bắc, lối hát nhẹ hơn tuồng Nam Trung Bộ. Tuồng Nam Trung Bộ hát to và vang, cao nên thường gọi là tuồng thét. Ngoài các điệu đặc trưng của mình, tuồng còn có dân cả, dân ca Trung Bộ. Tuồng là loại hình sân khấu ước lệ, vậy nên cách hóa trang của tuồng cũng đặc biệt, nhằm để thể hiện rõ các tuyến nhân vật, tương tự mục đích hóa trang của hí kịch Trung Quốc hay Kabuki của Nhật. Các tuyến nhân vật của tuồng chủ yếu là kép, tướng, đào, đào võ, lão, vân vân, với mỗi loại nhân vật lại có cách hóa trang riêng. Nhìn thoáng qua, hóa trang của tuồng khá giống hí kịch Trung Quốc, song thực tế các đường nét rất khác nhau. Màu sắc dùng để hóa trang trên mặt phổ biến là trắng, đỏ, xanh và màu đen. Mặt trắng diện mạo đẹp đẽ, tính cách trầm tĩnh. Mặt đỏ người trí dũng, chững chạc. Mặt rằn diện mạo xấu xí, tính cách nóng nảy. Mặt tròng xéo đen, tướng phản, hai bên thái dương có vết đỏ là người nóng nảy. Nếu tròng xéo đen nền đỏ thấm hay xanh là người vũ dũng. Mặt mốc, xu nịnh. Mặt lưỡi cày, người đoản hậu, nhát gan, vân vân. Phục trang của các nhân vật tuồng dựa theo kiểu phục trang của vua quan trong triều nếu là các vai vua quan, hoặc theo kiểu phục trang của dân giả nếu là người bình thường. Trang phục tuồng có vài nét tương tự hí kịch Trung Quốc như mão long chỉ, cờ lệnh sau lưng, vạt che trước. Tuy nhiên, trang phục tuồng vẫn gần gũi với trang phục dân tộc Việt Nam và thường đơn giản, dễ dàng cho nghệ sĩ biểu diễn có thể lăn lộn, múa. Áo giáp, áo thụng, áo đào văn, mão rồng, mão phụng, hia, đai lưng. Đạo cụ tuồng thường có kiếm, đao, thương, búa, quạt, cờ, kim giản, roi ngựa, phất trần, đuốc, bầu rượu, vân vân. Nhạc cụ tuồng chia làm ba loại chính: bộ gõ, bộ hơi, bộ dây. Dưới đây là một số nhạc cụ chính. Trống chầu, loại trống to nhất thường dùng để mở đầu buổi biểu diễn và đệm diễn viên hát. Trống chiến, loại trống to thứ nhì, đường kính khoảng 40cm, thường được dùng trong các cảnh chiến trận, giữ tiết tấu, dẫn dắt dẫn dắt dàn nhạc chuyển theo điệu hát của diễn viên. Trống lệnh là trống nhỏ hơn, có tay cầm, dùng để chỉ huy đêm diễn. Thanh la, nhạc cụ hình đĩa tròn, bằng đồng, đường kính khoảng 35cm, dùng để giữ nhịp. Còng, hình tròn, bằng đồng, được đánh bằng dùi mềm để tạo âm vang xa. Mõ, làm bằng tre hoặc gỗ đục rỗng, dùng để giữ nhịp. Kèn, nhạc cụ quan trọng bậc nhất của tuồng, dùng để thể hiện tính bi hùng đặc trưng của tuồng thông qua hỗ trợ cảm xúc biểu diễn và đưa vở diễn đến cao trào. Nhị, loại đàn chỉ có 2 dây, là nhạc cụ dẫn dắt phần giai điệu trong dàn nhạc, thực hiện rao dạo để đưa hơi, giữ bật, tạo cảm xúc và đệm các bài bản, làng, điệu cho diễn viên hát. Ngoài các nhạc cụ chính nêu trên, dàn nhạc tuồng còn có thêm một số loại nhạc cụ khác để tăng thêm tính năng hỗ trợ biểu diễn như nhị hai, nhị hồ, đàn tứ đại, đàn tam, sáo, đàn bầu, đàn tranh, vân vân. Để kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức trích đoạn Tuồng cổ Trạm Trịnh Ân với các nghệ sĩ tuồng Văn Thủy, Đình Nam và Đức Mạnh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chuyên mục Thân ca Việt Nam hôm nay. Xin hẹn quý vị và các bạn vào giờ này tuần sau. Thân ái chào tạm biệt.
Chiếu theo pháp nước đích tội khi quân, chiếu chỉ giải chỉnh ân, gia pháp trường chạm quá. Chẳng thiết, chẳng thiết, hồ ly, hồ ly. À, đây, 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 đây. Dấu ngọc tỷ như chữ thánh hoàng phê đó. Dấu ngọc tỷ như chữ thánh hoàng phê đó. Vậy thế nào? Không, đây chẳng là đại sự, sao phó kẻ tiểu nhân. Ây đó đó, màu tiết kiêm thượng phương, lãnh triều đình đầy đủ. Ông hãy nhìn cho rõ, kẻ oan rồi lại kêu oan. À, hay cậy thế vương thân mà khinh nhờn phép nước. À, hay cậy thế vương thân mà khinh nhờn phép nước. Nào, nào, đô đốc, xong chưa các con?
Dạ, dạ xong rồi ạ.
Truyền diễn tới.
Đồ thôi, để cho cha nói con hay hử? kìa cha.
Con nơi hai bác cùng cha là đã nặng lời thề thốt xây cơ nghiệp tống chào.
Cha,
con đi nhìn kia, ngọc tỷ với châu phê, đó là lời Chúa thượng.
Kìa cha.
Thôi, cho chọn đạo trọng mà Chúa phán phải khâm tuân đâu con.
Kìa cha.
Lại đây, lại đây nghe cha dặn lời cuối cùng cho con nhớ.
Cha,
con này có chữ rằng quân quân thần thần phụ phụ tử tử, quân sư thần tử, thần bất tử bất trung đâu con.
Dạ thưa cha, nhưng sách cũng có câu: vua coi tôi như tay chân, thời tôi coi vua như tâm huyết. Nhưng nay vua đã coi tôi như cỏ rác, thời tôi coi vua như rác thù.
Nghiêm quá lời.
Cha,
tuổi con nay còn nhỏ, tránh tà thuyết hoang mang.
Kìa cha.
Mà sao, sao con nỡ xui cha. Thôi con để cho cha đi.
Cha, cha, cha.
Giờ tròn
Yeah, cha, cha. dân nó chọn
dân ơi.